This is KBDT, Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của Đài từ thứ Hai cho đến thứ Sáu, cũng vào giờ này. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế mới nhất. Và từ Dallas, Mai Trâm xin mến chào anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến Mai Trâm sáng thứ năm, đời lạnh lẽo thì cũng rất là khỏe. Về ở trong nhà, các thưa vị, Mai Trâm khỏe không?
Cảm ơn anh Tiến Dũng, em vẫn khỏe nhưng mà hôm nay là bây giờ còn ấm ấm tí xíu. Khoảng chừng 1 tiếng, 2 tiếng nữa thời tiết sẽ rất là lạnh. Và hôm nay đã là ngày 22 rồi, chắc chắn là quà cáp cho Christmas là anh Tiến Dũng đã xong hết rồi, phải không?
Thực sự ra thì bây giờ chúng ta biết là thời thì công nghệ hiện đại nên quà cáp thì cũng không có gọi là cần gọi sao tại vì nó là mất thời giờ nhiều lắm. Chúng ta cần một cái gift card cho nên nó giải quyết mọi nan đề, các thưa vị. Bây giờ thì ông ngồi trong phòng thấy ngó ra gió quá mạnh đó, gió mạnh quá chừng. Buổi sáng ngày hôm nay thì phải nói rằng thị trường chứng khoán rất là tệ, giống như thời tiết ngày hôm nay thì tệ lắm, bởi những một cái report mà nó kéo đi một cái hệ lụy dây chuyền. Cái report đó là cái Micron. Micron là một những công ty khổng lồ của Mỹ sản xuất những cái semiconductor, tức là những cái linh kiện điện tử cho những xe điện, các quý vị. Cái công ty Micron, tại sao nó quan trọng? Tại sao khi mà cái report về cái làm ăn của họ không có được tốt đẹp lắm, hay là nó chính xác là họ lay off nhân viên, làm cho một cái hệ lụy nó kéo dài? Ví dụ sẽ giải thích quý vị sau những cái thông tin về thị trường chứng khoán buổi sáng hôm nay. Riêng về Dow Jones sáng hôm nay thì giảm đến 448 điểm, 32.927 điểm. Nasdaq thì giảm đến 280 điểm, 10.429 điểm. S&P 500 thì giảm 70 điểm, 3.807 điểm, các thưa vị. Dầu thô thì cũng lên nhẹ buổi sáng nay, lên 11 xu 78 đồng 40 xu trong thùng dầu thô. Vàng giảm 21 đồng 20 xu, 1.804 đồng 20 xu cho một ounce vàng. Với lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 6%, lãi suất 30 năm là 6.6%. Vàng thì mua vào 66.100.000 đồng cho một lượng, bán ra 66.900.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì mỗi thứ năm hàng tuần Bộ Lao động đưa ra số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc, chấm dứt vào ngày 17 tháng 12 là tăng lên 2.000 người, tổng số là 218.000 người. Đây là cái report mà cục dự trữ liên bang rất là hài lòng. Khi mà cái số người thất nghiệp càng tăng lên thì nó chiếu lại là lãi suất lên thì thất nghiệp sẽ tăng. Trong khi đó thì Bộ Thương mại lại đưa cái report nó trái ngược lại, tức là người dân Hoa Kỳ vẫn tiếp tục tiêu xài như điên, các quý vị. Vì cái GDP report đã là 3.2% tổng sản phẩm nội địa Hoa Kỳ, tức là cái sự sản xuất cũng tiếp tục gia tăng nha. Trong khi đó thì tháng trước đó thì nhiều nhà kinh tế đoán rằng cái GDP khoảng 2.9% thôi, nhưng mà cái kỳ này cái tam cá nguyệt thứ ba thì lên 3.2%, sẽ chấm dứt vào cái tuần lễ, cái tháng 7 và tháng 9, kính thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này thì cũng gửi về cái sự hệ lụy của cái Micron, cái công ty sản xuất cái semiconductor, tức là về những linh kiện điện tử. Tesla ngày hôm qua họ đã mở một cái cửa nhỏ cho thấy rằng tình hình kinh tế của cái công ty này nó rất là tệ. Có nhiều người nói rằng tại anh chàng Elon Musk này ảnh làm nhiều thứ quá, là nói gì nhất nghệ tinh nhất thanh vinh gì hay là gì Tiberlap gì đó, tôi không nhớ cái câu thành ngữ đó như thế nào, nhưng mà thật sự ra chỉ có một phần nhỏ trong đó thôi. Nhưng chính xác hơn là khi Tesla tuyên bố đầu năm 2023 họ sẽ lay off nhân viên, đồng thời họ cũng ngưng mướn nhân viên, vừa ngưng mướn mà vừa lay off, tức là quý vị có thể nhìn chung một cái bối cảnh, một cái công ty nào đó hay một cái cơ sở thương mại nào đó không mướn người mà lay off nhân viên, thì chúng ta thấy rằng cái tình hình về cái sức khỏe của cái công ty đó nó không được khá lắm, đúng không? Thì không có ngưng tại đó nữa, Tesla cũng cho một cái discount rất lớn cho những chiếc xe của mình. Quý vị log lên website Tesla, hiện tại vẫn còn là Model Y và Model 3 được 7.500 discount. Trước đó thì họ chỉ được discount offer discount là 3.750 đồng thôi cho một cái xe Model 3 và Model Y. Bây giờ họ lên 7.500. 7.500, quý vị mua cái xe dưới 50.000 chúng ta chỉ trả 42.500 thôi, tức là họ được discount 7.500 right there. Và được offer luôn nữa là offering supercharge được 10.000 mile. Được, đó là những cái gì mà họ có thể cho quý vị là họ cho. Và khi mà hỏi, họ không có đưa ra những cái lời bình luận nào, hay là nói là cái writer hỏi là ồ tại sao vậy, thì họ hoàn toàn im lặng. Nhưng một điều mà họ không cần nói mà mọi người đều biết là cái demand. Tức là cái demand, tức là cái demand là cái nhu cầu. Nhu cầu của người dân Hoa Kỳ hình như là họ mất lòng tin ở xe điện. Lý do vì xe điện là một cái gì mà đối với họ hiện tại bây giờ là xa xỉ. Ví dụ nói không có, không phải là cái ý riêng của mình, nhưng mà những cái report. Ví dụ bây giờ quý vị có tiền, quý vị có dám bỏ ra 50-60 ngàn mua cái xe Tesla không? Yes, no. Khi mà chúng ta bỏ tiền mua như vậy đó, là chúng ta thấy rằng một cái phương tiện chính cho gia đình thì hoàn toàn không thích nghi hiện tại bây giờ, tại vì nó không có reliable, nó không có gọi là đáng tin cậy tuyệt đối. Hôm nay recall, ngày mai recall. Bây giờ tôi cũng đặt một câu hỏi thường hỏi rồi. Chúng ta chạy một cái xe như vậy đi một cái đoạn đường xa thì chúng ta không an tâm, đúng không? Một cái xe có 20.000 Toyota Corolla chúng ta rất là an tâm. Đó là cái đơn giản mà chúng suy nghĩ được. Và khi mà cái tuyên bố này được đưa ra thì cổ phiếu Tesla lên được 1%, ngày hôm qua đóng cửa lên 139.25 xu. Lý do tại sao Micron nó làm ảnh hưởng một cái hệ lụy như vậy? Micron là một những cái công ty technology sản xuất cái linh kiện điện tử đứng đầu nước Mỹ, mà họ lay off 10% nhân viên. Dù nãy nói với vị rồi, một cái cơ thương mại nào đó tự nhiên cái không có mướn nhân viên mà lay off nhân viên nữa, thì cái health, cái tình trạng sức khỏe nó có vấn đề, đúng không? Và họ cắt luôn cái bonus. Wow, cuối năm người dân Mỹ là họ cần cái bonus mà Micron cắt luôn bonus, sa thải nhân viên 10%. Họ tổng số là 48.000 nhân viên, họ sa thải 4.800 và không có cho bonus. Mà đây là một trong những cái công ty cung cấp linh kiện điện tử cho xe điện. Wow, nó liên hệ một cái dây chuyền. Tesla bây giờ chúng ta biết là sản xuất xe điện bây giờ cũng đang rất là gặp khó khăn về vấn đề linh kiện điện tử, đúng không? Tí Dũng không hoàn toàn không có bài bác hay là không có chê bai xe điện. Xe điện là một trong những cái phương tiện rất tiện, save môi trường. Nhưng theo Tiến Dũng thấy, quý vị nào có tiền, quý vị giàu có dư giả nên mua xe điện để chạy thử, rồi bị cái gì đó chúng ta mới báo cáo công ty để họ sửa lại, họ chỉnh đốn, để một ngày nào đó xe điện nó được hoàn hảo rồi đó, thì những người nghèo chúng tôi mới an tâm mới mua xe điện. Quý vị đồng ý cái idea đó đúng không? Tại vì bây giờ không có ai mua hết, thì họ cũng chẳng biết xe điện nó tốt xấu như thế nào. Bây giờ người giàu có họ dư giả, họ biết làm mua xe điện đi chợ. Họ đi chợ. Hoặc nhiều nói là những người mà làm về retail cũng nên mua xe điện. Tại chúng ta đi rất là nhiều trong thành phố, đúng không? Thì chúng ta cái xe điện đi đỡ hao. Chạy như vậy rồi, khi xe này bị cái này, bị kia, chúng ta report công ty thì họ sửa, họ chỉnh. Đến một lúc nào họ gọt, họ rửa, họ chỉnh lại cho nó hoàn toàn một cái xe điện được cái hoàn hảo đó, thì những người nghèo nghèo như chúng tôi mua nó an tâm hơn, mà tôi không tiết tiền. Đúng không? Và phương tiện chính nữa. Nên Tí Dũng không hoàn toàn không bài bác xe điện. Nhưng với một cái income cơ bản và mua một xe điện để làm phương tiện chính, thì theo Tí Dũng nghĩ rằng không nên. Không nên. Nhưng mà nếu mà dư giả, mua một xe điện chạy thử cho vui, để cho biết đi chợ, đi búa rồi đi coi nó trường hợp như thế nào, thì Tí Dũng nghĩ rằng yeah, chúng ta cũng nên mua một chiếc để thử nghiệm coi như thế nào, để nó chúng ta, đó là một cái gì đó, thế thân ra kinh nghiệm để sửa lại những cái gì mà bị problem của xe đó, thì những người mà low income như tôi á, một ngày đó sẽ mua xe điện không có bị hối tiếc. Ngay cả ngày hôm qua bị biết ông chủ tịch của tập đoàn Toyota, ông cũng lên ông nói rất là rõ, ông nói rằng tất cả những cái người mà đứng đầu những cái 900 cái công ty xe điện, họ mất lòng tin, xin lỗi, 900 công ty sản xuất xe trên toàn thế giới, hết 37% trong số 900 đó họ mất lòng tin ở xe điện, họ không là một trong những cái số 30% đó là hãng Toyota. Ngày hôm qua bị nhớ ông chủ tịch Toyota là ông Akio, ông đã lên nói rằng, ông nói một câu ra mà gây tranh cãi đến hiện tại bây giờ luôn. Quý vị hãy vào những trang Việt Nam coi những cái lời của ông nói nha. Tiếng Mỹ thì ông nói rằng, ông cho rằng nha, he think, nếu mà bỏ hoàn toàn cái xe ICE đó, mà dưới tắt chữ internal combustion engine, tức là xe bằng khí đốt và xe bằng điện, tức là EV, electric vehicles, thì hoàn toàn không dễ dàng cho tất cả những cái công ty sản xuất xe hiện tại bây giờ. Thứ nhất, nhu cầu người ta nhận ra sớm nó tốn thời gian rất nhiều và nó tốn tiền rất nhiều và nó mất tiền rất nhiều. Cái đầu đó, ông nói điều đó và ông đưa ra rất là chi tiết, ta thể vào đọc những cái bình luận của ông. Nhưng mà xe xăng thì nó đã như vậy rồi, làm như vậy rồi. Từ những cái suy luận của ông này, Tí Dũng mới đưa ra cái suy nghĩ của mình. Tại sao không chuyển tất cả những xe cơ giới nặng như là xe delivery nè, xe truck nè, những cái xe đó chuyển qua xe điện hết. Những người nào mua xe chạy vào thành phố hay là đi làm xa xa thì đi xe nhỏ thì chúng ta có thể họ đi xe điện cũng được hay là xe xăng cũng được, tùy. Nhưng mà tất cả những xe truck, xe mà vận tải nặng mà tốn kém xăng dầu nhiều đó, convert qua điện hết thì nghĩ rằng nó cũng giảm một phần nào đó cho cái môi trường, cái thưa quý vị. Belgrade, bản tin kế tiếp thì có liên quan Belgrade năm nay, tức là tiền giúp học sinh, financial aid hay v.v. thì lên được 500, tức là tổng số là 8.670 đồng vào năm 2023. Năm vừa rồi là 7.395 đồng, lên được 500. Cái tiền này thật sự ra nó không có nhiều, nhưng mà đối với những người dân Việt Nam hay là những người nào mà chúng ta income thấp đó, thì đây là cái số tiền cũng rất là tốt. Với 1.700 tỷ chính phủ yêu cầu để mà thông qua đó, thì trong đây có số tiền 500 đồng. Ha, tôi thấy rằng công nhận cũng khó chịu ha. Nhưng mà tiền thuế của quý vị, thì tôi thấy là bỏ chính phủ bỏ tiền ra cho những cái này thì cũng ok, giúp cho học sinh cũng ok. Cái quan trọng là quý vị Việt Nam nghe bức tin này, chúng ta cũng nên khuyến khích con em mình xin tiền Belgrade, tiền financial aid. Vì tụi nó rất là lười, cái thú vị, hay tụi nó có thể là một cái, nó gọi là, pressure, peer pressure. Những học sinh đó mà bạn bè nó có tiền, chú, mày xin tiền học sinh hả? Thì, tức là họ nó bị quê, nó không xin, phải không? Nhưng mà dẹp cái từ ái qua đi, cái tiền này là nó nhắc nhở tụi nó, this is my tax payer, tức là mẹ, bố là người trả tiền thuế và con là cái người hưởng được cái tiền này, chứ không phải tiền trên trời rơi xuống. Nên giải thích cho nó hiểu. Vì trong cái report mà chúng thấy là cũng hơi buồn á, Asian xin tiền này thấp nhất, kính thưa quý vị, chỉ có 31%. Người Mỹ đen 58%, người Hispanic 47%, người Mỹ trắng 32%. Người châu Á mình chỉ có 31% xin tiền này thôi. Nên khuyến khích con em mình đưa cái tiền thuế, mình lấy lại tiền thuế, chứ it's not mình dùng lại tiền thuế của mình, chứ không phải là mình xin thoại hết. Và tin cuối cùng của sáng nay, Christmas travel, traveler. Nếu quý vị nào mà đi thăm người thân, gia đình, reunion vào cái mùa Christmas này thì tôi tin chắc sẽ rất là thê thảm nha. Nhưng mà cái quan trọng nhắc nhở quý vị những bản tin cũ trước đây. Vì ngay cái mùa này họ cho biết rằng có khoảng mười mấy triệu người sẽ travel ngay cái ngày Christmas, ngay cả Christmas Eve. Chúng ta sẽ gặp lạnh ít dữ nhiều, có thể là delay sẽ xảy ra. Và cái vé đó, ngày hôm nay average cái mùa Thanksgiving nên là 468 và trong cái mùa Christmas này thì khoảng đó. Và họ cho biết rằng cái giá vé bay nó giảm 11% so với năm 2019, nhưng mà tính hiện tại bây giờ vẫn còn rất là cao. Nhưng cái vấn đề quan trọng ở chỗ này, nếu quý vị bị delay trong một cái trường hợp nào không cần biết mà không phải là bởi thời tiết, delay không bởi ông trời, thì chúng ta được cái quyền lợi nếu cái delay đó từ 3 tiếng trở lên, chúng ta được ăn free, được ở free. Nhớ nha, được ăn free và được ở free. Nếu trường hợp cái chuyến bay bị delay, không phải lỗi ông trời, mưa gió bão tuyết vân vân, thì chúng ta được cái quyền lợi là ăn free và ở free. Nhớ là 3 tiếng trở lên. Cái việc phải đến cái quầy, dù chúng ta đi American Airlines thì đến chỗ cái quầy, cái kiosk của American Airlines report, hey, tôi đã bị sir, ma'am, madam, whatever, tôi bị delay và trên 3 tiếng, bây giờ anh phải cho tôi cái chỗ ở và cho tôi cái com để tôi ăn, thì họ sẽ giải quyết cho quý vị. Nhớ nha, nên đây là cái quyền lợi của quý vị. Nhưng nhắc nhở lại, có nhiều người họ bị trễ, bị delay 3 tiếng, nằm ở sân bay ngủ coi như là rất là thê thảm. Nhưng mà cái đó là mình có cái quyền lợi để được ở khách sạn và có luôn cả quyền lợi ăn không tốn tiền, vì hãng máy bay đã sẽ cung cấp cho vị, vì đó là lỗi của họ. Nhớ đừng forget vấn đề này nha. Xin trở lại với Mai Trâm.
Cảm ơn những bản tin về kinh tế mới nhất của anh Tiến Dũng. Nhưng mà nói về đi máy bay mùa này bị delay, chắc là Mai Trâm nghĩ hơi bị nhiều. Nhưng mà anh Tiến Dũng vừa nói là nếu quý vị bị delay mà trên 3-4 tiếng mà không phải bị thời tiết thì quý vị sẽ được ăn ở phi. Nhưng mà hình như là Mai Trâm nhớ có một lần Mai Trâm đi California, thời tiết hôm đó rất đẹp. Sau khi trả hotel, trả xe thì đi ra là hãng American Airlines delay. Họ nói là vì thời tiết. Mình cũng không hiểu thời tiết tại sao đẹp như vậy mà bị delay. Nhưng mà nhiều người họ cứ nói ô tại vì họ không đủ nhân viên. Rồi họ nói là tại thời tiết hay là vì máy bay trục trặc. Do đó là hình như cái việc mà được ở hotel free, ăn free, mày chẳng biết không bây giờ có dễ dàng giống như cách đây vài tháng không. Chứ thực sự là mình vừa trả hotel xong, mình vừa trả xe xong thì ra là họ nói delay, mà không phải delay mấy tiếng đâu. Mày chẳng nhớ hình như phải delay đến ngày hôm sau mới có chuyến bay để về Dallas, anh Tiến Dũng.
Cảm ơn mày Trâm cũng đưa ra cái vấn đề này. Thứ nhất là chúng ta, ví dụ như mày Trâm đi từ California thì thời tiết rất đẹp, nhưng mà ở bên Texas thời tiết xấu thì máy bay nó cũng không có cất cánh hạ cánh được. Hoặc là chuyến bay mà từ bên chỗ điểm A để đến điểm B là ở California cũng bị thời tiết nên nó bị delay, nó không đến kịp. Tại vì họ có một chuyến bay thôi, họ đi về vậy đó. Một chuyến đó là đi về, nhưng lúc đi quay trở ngược lại California thì họ gặp thời tiết xấu, là một vấn đề. Cái vấn đề thứ hai đó là quý vị có thể trước đây thì thời mấy trong thì không biết sao, mới đây nhất thì Bộ Giao thông Vận tải họ yêu cầu hãng máy bay phải trả tiền những thứ này cho nếu mà cái delay trên 3 tiếng. Ví dụ hồi kỳ rồi đi reunion ở bên Myrtle Beach, ở bên South Carolina, ví dụ đi từ phi trường Dallas Forward, bay bên đó là đúng 31 tiếng. Các vị nghe thì nghe là ủa sao kỳ vậy, đi còn hơn Việt Nam nữa. Yes, bay qua bị delay, mà thường không có chuyến bay direct, nó bay qua bên Midway ở bên Chicago. Qua đó nó bị delay, cái chuyến bay kia nó bị trễ. Thì họ nói là thời tiết, nhưng mà nói là thời tiết, nhưng mà cái lúc mà đi xuống á, lúc mà ở Dallas thì thời tiết xấu, thì họ bay qua thì họ bị trễ 25 phút. Nhưng mà đối với cái số thời gian mà để chuyển máy bay đến 50 phút lần, nên vẫn còn dư rất nhiều thời giờ. Nhưng mà bởi vì cái chuyến bay nó đậu vào thì cái tarmac, cái gateway nó không mở cửa, thì đi cũng report lại, thì sau đó thì họ reimburse tất cả những tiền nào mà chi phí hết. Nên nó cũng mất nhiều thì giờ, nhưng mà mình không phải là mình thấy là mình cần lấy những benefit đó. Mình bực một cái là it's not my fault, thì cái lỗi này phải lỗi của mình mà không phải lỗi của Thượng Đế nữa, làm trời tiết nữa, mà lỗi bởi hãng hàng không. Nên có những cái quý vị cũng phải trả tiền trước, rồi sau đó chúng ta gửi một cái lá thư ngắn thôi để cho họ biết rằng tình trạng của họ là không phải lỗi gì vậy đó, thì họ sẽ gửi tiền lại cho quý vị, tất cả tiền ăn, tiền uống, tiền ở. Ngay lúc đó thì họ không có tại vì đông quá, nhưng mà sau đó chúng ta có thể bỏ tiền ra mướn khách sạn nào đó thì họ sẽ trả lại những cái lá thư mà nó make sense, mà chúng ta có những cái bằng chứng rằng cái lỗi đó không phải là lỗi của Mother Nature, nhưng mà cái lỗi đó của hãng hàng không. Cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Mai Trâm quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, phúc bên gia đình. Chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Và chương trình này sẽ được trở lại với quý vị vào sáng ngày mai thứ sáu.